Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay ngày 9 tháng 12, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh mục Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc liên quan tới sinh hoạt văn chương tại Vương quốc Juda giữa các năm 721 tới năm 587 trước Công nguyên. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài cầu nguyện cho hàng xóm. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua lễ Đức Mẹ Bô Nhiễm, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tỏ ra sẵn sàng đối với Thiên Chúa và hoàn toàn tín thác nơi Ngài. Tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô có hàng ngàn tín hữu và khách hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đoạn tin mừng, thuật lại cuộc truyền tin cho Đức Maria, đặc biệt là lời thưa của mẹ Ecomi này con đây. Đó là một lời nòng cốt của cuộc sống, biểu lộ thái độ sẵn sàng đối với Chúa. Đó là phương dược chữa lành sự ích kỷ, là thuốc giải cho một cuộc sống bất mãn. Trong đó người ta luôn thiếu một cái gì đó. Thái độ này con đây là phương dược chống lại sự già nua do tội lỗi, là cách trị liệu để luôn trẻ trung trong nội tâm. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, thật là đẹp nếu mỗi buổi sáng chúng ta nói, lạy Chúa này con đây, ngày hôm nay xin Thánh ý Chúa được thể hiện trong con. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, mẹ Maria nói với sứ thần Chúa, xin xảy ra cho con theo lời Ngài. Mẹ không nói, xin xảy ra theo ý con, nhưng theo ý Ngài. Mẹ không đặt giới hạn cho Chúa, câu trả lời của mẹ Maria cũng biểu lộ niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Phần chúng ta, bao nhiêu lần chúng ta nghi ngờ Chúa, nghĩ rằng Chúa có thể gửi đến chúng ta vài thử thách, tước mất tự do và bỏ rơi chúng ta. Nhưng thái độ như thế là cám dỗ nguyên thủy, cám dỗ của ma quỷ, xúi dục đừng tín thác nơi Thiên Chúa. Mẹ Maria đã chiến thắng cám dỗ đầu tiên ấy với lời thưa này con đây.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước hôm qua cho Đức cha Pierre Claveri và 18 tu sĩ nam nữ tử đạo tại đền thánh Đức Mẹ Thánh Giá ở thành Oran bên Angeri. Ngài nói, các vị tử đạo này ngày nay là những người trung thành loan báo tin mừng, là những người khiêm tốn xây dựng hòa bình và là những chứng nhân anh dũng về đức bác ái Kitô. Chứng tá can trường của các vị là nguồn hy vọng cho các cộng đồng công giáo tại Angeri và là hạt giống đối thoại cho toàn thể xã hội. Ước gì lễ phong chân phước này là một khích lệ cho tất cả mọi người cùng nhau xây dựng một thế giới huynh đệ và liên đới. Chiều hôm qua lúc 3 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả, dâng hoa kính Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, trước khi đến tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha, trước trụ sở Bộ Truyền Giáo được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX khánh thành ngày 8 tháng 9 năm 1857. Tức là 3 năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Cột cao 11,81 mét, trên đó có tượng Đức Mẹ đầu đội triều thiên 12 ngôi sao.
Tại quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám mục De Donatis giám quản Roma và bà thị trưởng Virginia Raggi đón tiếp. Tại đây có sự hiện diện của hàng chục anh chị em bệnh nhân ngồi trên xe lăn do tổ chức từ thiện Unitansi giúp đưa tới đây, cùng với hàng ngàn tín hữu. Trước đài Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tôn kính Mẹ Thiên Chúa và đọc lời nguyện dâng lên Đức Mẹ, cầu cho dân thành Roma và các nơi trên thế giới. Trước đó vào ban sáng, nhiều hội đoàn và tổ chức cũng đã đến kính viếng và đặt vòng hoa tại chân cột tượng Đức Mẹ. Trên đường từ quảng trường Tây Ban Nha về Vatican, Đức Thánh Cha đã dừng lại tại trụ sở của nhật báo Il Messaggero, người sứ giả, tại đường Tritone, để chào thăm ban giám đốc và các ký giả và nhân viên của báo này. Năm nay, báo in Messaggero kỷ niệm 140 năm thành lập. Báo có số ấn hành gần 90.000 tờ trên giấy và gần 11.000 ở dạng kỹ thuật số.
Roma, chiều ngày 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ viếng thăm các bệnh nhân tại hai cơ sở bác ái và y tế ở Roma, trong khuôn khổ những ngày thứ sáu lòng thương xót. Ngài vốn thực hiện mỗi tháng một lần trong năm thánh lòng thương xót. Cùng đi với Đức Thánh Cha có Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Nơi đầu tiên là Casa Amica Onlus, nhà thân hữu thiền nguyện, được thành lập cách đây 2 năm ở phía nam Roma, để đón tiếp các bệnh nhân và thân nhân từ xa đến, cho họ trú ngụ trong thời gian họ đến Roma để chữa bệnh, đặc biệt tại Bệnh viện Đại học Đa khoa Campus Biomedico, Viện Quốc gia Ung bướu Hoàng hậu Elena và Bệnh viện Nhi đồng Chúa Giêsu Hài đồng của Tòa Thánh. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã chào thăm các em bệnh nhân và cha mẹ các em. Họ không được báo trước nên rất ngạc nhiên. Ngài nói chuyện với mọi người, nghe hai em 13 và 11 tuổi, một em bị bệnh ung thư và một em bị bệnh máu, kể lại tình trạng của họ. Trước khi từ giã, Đức Thánh Cha để lại cho mọi người hình ảnh kỷ niệm và một số món quà cho các gia đình. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đến cộng đoàn trị liệu và phục hồi tên là In Ponte e Albero, cầu và cây, tòa lạc cạnh cây cầu thứ 7 ở khu phố bình dân Laurentino, cũng thuộc mạng Nam Roma. Tại đây có 12 người trẻ có vấn đề tâm thần đang được chữa trị. Các em đã sống trong những hoàn cảnh gia đình không tạo cơ hội cho tình trạng các em được cải tiến. Cách đây ít lâu, các em đã viết thư cho Đức Thánh Cha, kể lại những khó khăn trong đời sống thường nhật vì tình trạng tâm thần khó khăn của các em, cũng như những cố gắng của các em đang theo đuổi, theo sự chăm sóc của các bác sĩ để được cải tiến. Các em cũng xin Đức Thánh Cha đến thăm. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã ngồi nói chuyện với các em và mọi người, trả lời các câu hỏi của các em. Ngài cũng nghe bác sĩ Paolo Stievano về tâm lý tại trung tâm này trình bày về những vấn đề tâm lý nặng của các em và những cố gắng chữa trị. Trước khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã để lại một món quà là chiếc bánh ngọt Panettone nặng 10 kg nhân dịp lễ Giáng sinh sắp đến.
Viên, thứ Ba ngày 11 tháng 12 tới đây, một số thượng phụ ở Trung Đông sẽ đến nước Áo, theo lời mời của chính phủ nước này. Đứng đầu là Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, thượng phụ giáo chủ công giáo Kandê ở Iraq. Đức thượng phụ Ignacio Aprentai của giáo hội chính thống Syriac. Và Đức thượng phụ Ignacio Joseph Ba, giáo chủ công giáo Syriac. Các vị sẽ được Thủ tướng Sebastian Kurz và các quan chức trong chính phủ Áo tiếp kiến và nghe trình bày về tình trạng các nước nguyên quán của các vị. Chính phủ Áo có chương trình dấn thân trên bình diện quốc tế chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là các tín hữu Kitô, đồng thời nỗ lực chống lại những ý thức hệ tôn giáo cuồng tín và trào lưu Hồi giáo cực đoan. Người ta chưa biết cuộc gặp gỡ giữa các vị thượng phụ với chính phủ Áo sẽ đưa tới những trợ giúp cụ thể nào. Cũng ngày 11 tháng 12, các thượng phụ sẽ gặp Đức Hồng Y Christoph Schoenbrunn, Tổng giám mục thủ đô Viên và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo. Đức Hồng Y vốn có quan hệ đặc biệt với 3 vị thượng phụ vừa nói. Đến độ hồi tháng 5 năm ngoái, Ngài cũng đi với các thượng phụ đến thủ đô Washington để gặp Ngoại trưởng Mỹ Michael Pence, kêu gọi cảm thông hơn đối với tình trạng các tín hữu Kitô thiểu số tại Trung Đông. Hồi năm 2016, Đức Hồng Y Sherburn đã cùng với Đức Thượng Phụ Sacco viếng thăm thành Epin ở miền Bắc Iraq, để viếng thăm các tín hữu Kitô tị nạn từ vùng bình nguyên Ninive.
Đức Hồng Y Thượng Phụ Sacco có trụ sở ở Baghdad, thủ đô Iraq, trong khi Đức Thượng Phụ Abren có tòa ở thủ đô Damaso của Syria, Đức Thượng Phụ Yunan Ba có tòa ở thủ đô Beirut của Liban. Tín hữu của 3 giáo hội này đều sống tại 3 quốc gia nói trên, nhưng phần lớn lại sống tại Tây Phương. Số các tín hữu Kitô tại Iraq suy giảm nhiều. Hồi năm 2003, trước khi Mỹ đánh Iraq, tại nước này có 1 triệu tín hữu Kitô, nhưng nay chỉ còn lại 200-300.000 người, theo thông tin của Tổ chức Thiền nguyện Sáng kiến Kitô Đông Phương. Như vậy, tỷ số Kitô hữu tại Iraq chưa đến 1% trên tổng số 39 triệu dân tại đây. Tại Syria, trước khi bắt đầu chiến tranh cách đây 8 năm, có 1.500.000 tín hữu Kitô. Nhưng nay những người lạc quan nhất nói rằng còn khoảng 500.000 tín hữu Kitô thôi. Nhưng trong thực tế, có lẽ chỉ còn khoảng 300.000 người, tương đương với 3,5% dân số. Tại Liban, trong thập niên 1950, các tín hữu Kitô chiếm đa số dân, nhưng nay chỉ còn khoảng 39% dân số toàn quốc và giáo hội đông nhất là Công giáo Maronite.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Các nguồn của pháp luật, các đặc điểm của luật giáo hội.
Thưa quý thính giả, khi chúng ta nói về các nguồn của luật, chúng ta hiểu rằng chúng ta đang đề cập các nguồn tạo ra luật và tạo ra các quy tắc pháp lý. Vì vậy, chúng ta cần có sự phân biệt các nguồn tạo ra luật và nguồn của kiến thức pháp luật. Mặt khác, vì quyền lãnh đạo liên quan đến chức năng lập pháp, tư pháp và hành pháp, cho nên chúng ta có các quy tắc hình thành liên quan đến từng quyền trong ba con đường này. Các quy tắc được quyền lập pháp ban hành được gọi là luật hoặc các nghị định chung. Các quy tắc được quyền hành pháp ban hành được gọi là các nghị định, các mệnh lệnh, giáo huấn, phúc chiếu. Các quy tắc do quyền tư pháp ban hành và phán quyết hình thành quyền xác thực cho các bên. Ngay cả khi các quy tắc có thể được ban hành theo những hình thức khác nhau, chúng ta phải luôn nhìn nhận rằng có một hệ thống phân cấp giữa các nguồn khác nhau. Quyền tư pháp và hành pháp lệ thuộc quyền lập pháp và phải luôn tuân thủ luật. Với những lập luận trên, sẽ có ý kiến cho rằng điều này giống như xã hội dân sự cần phân nhỏ quyền hạn để ngăn chặn sự lạm dụng quyền trong việc điều hành tổ chức xã hội. Nhưng trong giáo hội, hệ thống phân cấp giữa các nguồn này chỉ ra sự liên kết của giáo hội. Trong thân mình mầu nhiệm của giáo hội, thực tế đôi khi có sự lạm quyền tạo nên sự xa cách, xa lạ với chính bản chất của giáo hội. Cũng nên nhớ rằng mục đích của thể chế trong giáo hội không phải là bảo vệ quyền nhưng thực hành sự hiệp thông và đạt đến ơn cứu độ linh hồn, mà trong thể chế của giáo hội đây là luật tối cao. Vì lý do này, sự khác biệt này không bao giờ được đặt là tầm quan trọng hàng đầu. Truyền thống giáo luật không chấp nhận sự phân chia quyền như xảy đến trong nhà nước dân sự. Tất cả các quyền được Chúa Kitô trao ban phải được thực hiện trong cách kết hợp vì thiện ích và phần rỗi linh hồn. Do đó, các điều từ 7 đến 95 của Bộ Giáo luật bàn về các nguồn của luật, ngoại trừ những nguồn của quyền tư pháp mà chúng ta sẽ thấy trong quyển thứ 7.
Nguồn của luật bao gồm: thứ nhất, luật. Luật được quyền lập pháp ban hành bằng văn bản cho cộng đoàn vì chính lợi ích chung của cộng đoàn. Thứ hai, tập quán. Đây là một luật không được viết bằng văn bản. Đặc điểm của tập quán có nguồn gốc từ cách hành xử của cộng đoàn với mục đích bắt buộc, được nhà lập pháp chuẩn nhận, mặc nhiên hoặc rõ ràng. Thứ ba, luật cũng được hiểu đó là các nghị định chung mà không được các quyền lập pháp ban hành, nhưng được chính nhà lập pháp ủy quyền, hoặc do chính quyền lập pháp ban hành, nhưng không theo quá trình thông thường của việc ban hành luật. Thứ tư, nghị định chung và các hướng dẫn. Đây là những điều thuộc về quyền hành pháp, nhưng chúng có một mối quan hệ chặt chẽ với luật. Trong đó giả định sự tồn tại của chúng là ràng buộc và lệ thuộc luật. Thứ năm, các hành vi hành chính cá biệt. Đó là trường hợp của các cá nhân hoặc sự việc cá nhân và việc trao quyền hành chính trong giáo hội. Đối tượng của nghị định là quyết định, đối tượng của mệnh lệnh là một lệnh. Thứ sáu, đặc quyền. Nhìn chung đó là các phúc chiếu. Đây là hành vi mà cấp trên với quyền lập pháp, ngay cả khi với một hành vi hành chính ban cho một hoàn cảnh. Chúng có tính đặc thù và giá trị luật. Thứ bảy, miễn chuẩn. là hành vi hành chính cá nhân và được quyền hành pháp ban hành. Đó là một loại phúc chiếu giả thiết được yêu cầu. Miễn chuẩn có giá trị quy tắc vì người lãnh nhận được miễn chuẩn tuân thủ một quy tắc chung. Thứ 8. Các quy chế và nội quy. Đây không phải là các hành vi hành chính cá nhân. Tính chất pháp lý của nó phải được kiểm tra dưới ánh sáng của bản chất của chính chủ thể, người ban hành các quy tắc. Chúng có thể là luật hoặc các đặc tính, là sự thỏa thuận giữa các cá nhân. Chúng ta nói về các nguồn luật vì chúng ta đang ở trước một tập hợp các địa điểm pháp lý, từ đó phát sinh các quy tắc pháp lý khách quan cho toàn thể giáo hội, cho sự sửa đổi và thực hiện nó.
Bây giờ chúng ta tìm hiểu về nhóm đầu tiên của nguồn pháp luật. Thứ nhất, luật. Bộ luật không đưa ra định nghĩa về luật. Truyền thống giáo luật luôn đề cập đến khái niệm luật mà chúng ta tìm thấy nơi Thánh Thomas Aquino. Luật là một trật tự của lý trí hướng đến lợi ích chung được công bố bởi người có thẩm quyền trong một cộng đoàn. Như vậy, ta thấy luật có bốn yếu tính. Trật tự của lý trí có tính bắt buộc, hướng về lợi ích chung và phải được công bố bởi những người có thẩm quyền. Theo định nghĩa này, luật là một trật tự, nghĩa là hành động ý chí của con người có sự chăm sóc cộng đồng và áp đặt vì lợi ích của chính cộng đồng để làm hay không làm điều gì đó. Mệnh lệnh phải có tính hợp lý nội tại và phù hợp với lý trí con người. Mệnh lệnh này có đặc tính bắt buộc, nghĩa là nó ràng buộc vì nó được ban hành từ người có thẩm quyền để dẫn dắt cộng đồng đến mục đích. Chúng ta phải phân biệt giữa việc ban hành và công khai. Công khai là kiến thức thực hành về luật pháp trong cộng đồng. Việc ban hành là biểu hiện bên ngoài của luật cho cộng đồng từ người có quyền. Chỉ điều này là cần thiết vì luật pháp tồn tại cụ thể là nghĩa vụ. Chúng ta có thể tìm dấu vết của khái niệm này ở điều 7. Trên thực tế, trong quá trình sửa đổi bộ luật, một định nghĩa về luật đã được đề xuất, nhưng nó không xuất hiện trong bản văn do Đức Giáo Hoàng ban hành. Tuy nhiên, từ điều 29, chúng ta có thể gián tiếp tìm ra định nghĩa về luật. Chúng ta đang ở trong một bối cảnh của các nghị định chung, và ở đây nó được khẳng định rằng đó là luật. Các nghị định này được đưa ra một định nghĩa. Các quy định chung được đưa ra một cộng đồng có khả năng nhận một luật từ nhà lập pháp có thẩm quyền. Do đó, luật là một mệnh lệnh được cấp bởi người có quyền thông qua việc ban hành vì lợi ích của một cộng đồng có khả năng nhận được mệnh lệnh đó.
Từ định nghĩa trên, chúng ta rút ra các đặc điểm của luật. Về mặt cấu thành, ít tính kỹ thuật, thì luật có tính hợp lý hoặc phù hợp với sự hiển nhiên của lý trí, và do đó, khả năng quan sát luật không đòi hỏi hành vi mà con người, theo bản chất của nó, không thể đạt được. Ở mặt khác, tính kỹ thuật hơn, luật có đặc điểm là chung, tổng quát, trừu tượng, chắc chắn, ổn định bền vững và có hình thức bên ngoài. Thứ nhất, tính chung. Luật có tính chức năng điều chỉnh đời sống của cộng đoàn và các chủ thể của cộng đoàn trong mối tương quan liên cá nhân. Luật không thể nói đến một chủ thể duy nhất. Cộng đoàn tín hữu là người nhận luật. Cần lưu ý ở đây không phải nói đến một nhóm người tương tự cộng đoàn, mà phải là cộng đoàn có khả năng tiếp nhận luật. Cộng đoàn đó là pháp nhân công trong giáo hội và một phần của cơ cấu của nó trong cách thức mà nó có thể thực hiện chức năng lập pháp. Nó phải là cộng đoàn công và phải theo đuổi một thiện ích công vì giáo hội. Do vậy, các chủ thể thụ động, khả năng tiếp nhận luật là giáo hội phổ quát, giáo hội địa phương, các dòng tu và các tu đoàn tông đồ. Tính trừu tượng của luật. Đây là hệ quả của tính phổ quát. Tính trừu tượng thực hiện tính phổ quát của luật. Trong thực tế, luật không bao giờ có thể nói về một trường hợp đơn lẻ. Luật trừu tượng hóa từ các tình huống đặc thù và để nắm bắt các đòi hỏi phổ quát. Nó bỏ qua các tình huống duy nhất để điều chỉnh các tình huống điển hình, được xác định một cách giả thiết. Những tình huống điển hình này được định nghĩa là các trường hợp. Đây là tình huống điển hình được luật dự đoán và đưa ra giả thuyết. Các trường hợp có thể chung chung và trừu tượng khi chúng ta nói về nội dung trong luật. Tuy nhiên, với thuật ngữ này, cũng có thể chỉ ra một trường hợp cụ thể cấu thành trên thực tế trường hợp cụ thể. với tính chung và trừu tượng, chúng ta hiểu luật phải được đặt trong mức độ quy tắc. Tính chắc chắn của luật. Đó là tính chất bắt nguồn từ bản chất quy phạm của luật. Nếu luật pháp phải điều chỉnh các mối quan hệ của cộng đồng, thì nó sẽ không phải là quy chế nếu nó không đại diện tính chắc chắn trong những gì nó muốn điều chỉnh và chuẩn hóa. Hơn nữa, một luật không chắc chắn không thể được bởi vì nó có thể bị giải thích theo nhiều cách khác nhau và do đó không còn là luật chỉ có một nghĩa với tất cả. Tính ổn định của luật. Nó vốn có cùng khái niệm về luật. Theo bản chất của nó, có một số lưu ý chắc chắn về pháp lý vĩnh viễn theo nghĩa nói chung, không có giới hạn về mặt thời gian. Tính ổn định thuộc cùng một thể loại của thiện ích chung, bởi vì một sự việc thay đổi quá thường xuyên của các quy định góp phần vào một sự bất ổn của quan hệ pháp lý, và sau đó trở thành có hại. Bản thân Thánh Thomas Aquino nói rằng luật pháp không được thay đổi quá dễ dàng. Tính hình thức bên ngoài. Luật quy định các mối quan hệ giữa các thành viên của cộng đồng. Chúng chỉ có thể là các mối quan hệ bên ngoài, các mối quan hệ nảy sinh thông qua tính hữu hình và đặt tới thế giới bên ngoài. Điều này không có nghĩa là mối quan hệ giới hạn ở bên ngoài hoặc nó chấp nhận. Cần nhấn mạnh rằng luật pháp quy định những mối quan hệ này ngay cả khi chúng bắt nguồn từ tâm hồn con người, sau đó dẫn đến hành vi bên ngoài. Cho nên cần phải ghi nhớ điều này, không được phán xét xử các ý định. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những vấn đề liên quan đến luật.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc liên quan tới các sinh hoạt văn chương tại Vương quốc Giu-đa giữa các năm 721 tới 587 trước Công Nguyên.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các sinh hoạt văn chương tại Vương quốc Giu-đa miền Nam. Thưa cha, vào năm 721 trước Công Nguyên, thủ đô Samaria của Vương quốc Israel miền Bắc đã bị vua Tiglath-Pileser thứ ba của Assyria tàn phá bình địa. Vương quốc Israel bị xóa bỏ. Trên bình diện văn chương đã xảy ra chuyện gì?
Ít lâu trước khi vương quốc Israel bị vua Assyria xâm lăng, các thầy Lê-vi miền Bắc đã chạy trốn xuống miền Nam và đem theo về Jerusalem tất cả những sáng tác văn chương gồm lịch sử thánh miền Bắc, tức là tài liệu Elohit, trong đó tên của Thiên Chúa là Elohim. Các luật lệ, các lời sấm của các ngôn sứ đã từng rao giảng tại miền Bắc, vân vân. Thế nhưng các luật lệ này quá mang sắc thái của người miền Bắc và những vấn đề đặc thù của họ, nên chúng đã không được dùng đến và nằm mốc meo trong thư viện của đền thờ Jerusalem cả thế kỷ. Mãi cho đến ngày được khám phá trở lại vào năm 622 trước Công Nguyên. Và vua Josias đã dùng chúng làm nền tảng đẩy mạnh công cuộc canh tân tôn giáo. Đứng trước các tài liệu luật lệ kể trên, lớp ký lục của Vương quốc Giu-đa khởi công việc trộn lẫn hai loại tài liệu với nhau, gồm lịch sử thánh sáng tác tại miền Bắc, tức là truyền thống tài liệu Elohim, và lịch sử thánh sáng tác tại miền Nam, tức là truyền thống tài liệu Gia-vít. Từ việc phối hợp hai tài liệu này, phát xuất ra truyền thống tài liệu Jehovit, viết tắt là J-E, làm thành gia tài chung của các chi tộc sống tại miền Bắc và các chi tộc sống tại miền Nam.
Công cuộc cải cách do vua Josias khởi xướng đã đóng góp gì cho nền văn chương thời này, thưa cha?
Nó đã giúp làm sáng tỏ các luật lệ phát xuất từ miền Bắc. Chúng được soạn thảo lại, thêm thắt, cập nhật và biến thành sách đệ nhị luật. Tiếp đến dưới ánh sáng của các giáo huấn khám phá ra trong sách đệ nhị luật, các chuyên viên bắt đầu phối kiểm và sắp xếp lại cho có thứ tự các truyền thống liên quan tới ông Josué, các thủ lãnh, ngôn sứ Samuel và các vua. Các sách này giải thích bằng các hình ảnh sống động những gì sách đệ nhị luật diễn tả bằng các bài diễn văn. Và sau cùng các lời sấm của các ngôn sứ như Sophonia, Nahum, Habakkuk và Jeremiah cũng được ghi chép ra cẩn thận. Thêm vào đó có rất nhiều thánh vịnh đã được sáng tác ra trong thời kỳ này. Song song có các suy tư của các nhà khôn ngoan cũng dần dà phát triển, đặc biệt liên quan tới cái chết của vị vua đức độ thánh thiện là vua Josias. Đó là các sinh hoạt văn chương tại vương quốc Juda giữa các năm 721 và 587 trước công nguyên.
Vậy cha có thể cho biết một số sắc thái của truyền thống tài liệu Jehovít hay không?
Như đã nói trên đây, tài liệu Jehovít là kết quả việc tổng hợp truyền thống tài liệu David được sáng tác tại miền Nam dưới thời hai vua David và Salomon và truyền thống tài liệu Elohit được sáng tác tại miền Bắc. Nó không phải chỉ là một tổng hợp văn chương mà còn diễn tả một suy tư thâm trầm liên quan đến tình trạng sống mới do sự suy sụp của vương quốc miền Bắc gây ra nữa. Trên bình diện địa lý chính trị, xã hội và tôn giáo, chúng ta đang ở thủ đô Jerusalem. Vua Ezekias được ngôn sứ Isaiah trợ lực đang cai trị tại đây. Nhà vua là người kế vị các vua David và Salomon. Thiên Chúa đã hứa ban cho các vị này một quê hương, một dân tộc và một triều đại. Thế nhưng đã từ hai thế kỷ qua, vương quốc thống nhất lại đã bị phân đôi thành vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Juda ở miền Nam. Cả hai cùng biết rằng mình thuộc cùng một dân tộc, đã ký kết giao ước với Thiên Chúa tại núi Sinai và đều đồng thừa tự lời Thiên Chúa hứa cùng tổ phụ Abraham. Bỗng đâu vào năm 721 trước công nguyên, vương quốc miền Bắc bị đế quốc Assyria hủy diệt. Sự kiện này đã khiến cho dân chúng phải đặt lại vấn đề liên quan tới lòng tin của họ, cũng như liên quan tới hai điểm chính yếu là quê hương và dân tộc. Vùng đất Thiên Chúa ban cho vua David ngày xưa, giờ đây đang bị quân thù từng bước xâm chiếm. Phải chăng dân được Thiên Chúa chọn lựa đã chỉ còn hạn hẹp vào hai chi tộc Juda và Benjamin sinh sống ở miền Nam mà thôi? Trong số những người từ miền Bắc chạy trốn xuống miền Nam, có các tín hữu chạy về trú ngụ tại Jerusalem, và họ đem theo các truyền thống văn chương sáng tác tại miền Bắc. Nhân cơ hội này, vua Ezekiah muốn phát động cuộc canh cải quốc gia và phục hưng tôn giáo. Chính vì vậy, dưới triều đại của ông, các sinh hoạt văn chương và thần học phát triển mạnh. Tài liệu Jehovít là một bằng chứng cụ thể. Theo tài liệu này, niềm hy vọng căn bản vẫn luôn luôn tồn tại. Dân Thiên Chúa bao gồm cả Israel và Juda, chứ không phải chỉ có các chi tộc miền Nam mà thôi. Việc tổng hợp hai truyền thống đã từng phát sinh ra một cách riêng rẽ, chứng minh cho thấy điều đó. Thế nhưng công tác tổng hợp đã rất là tế nhị, vì mỗi truyền thống đều có các câu chuyện được trình bày dưới nhãn quan riêng. Các tổng hợp đã tôn trọng sự khác biệt này. Chính nhờ thế mà ngày nay các học giả mới có thể phân biệt được dấu vết của hai truyền thống. Tài liệu Jehovít duy trì được niềm hy vọng của soạn giả David, chú tâm nhiều đến triều đại vua David, đồng thời lồng vào đó các luật lệ, các đòi buộc luân lý đạo đức của soạn giả Elohit. Tài liệu Jehovít do đó là tác phẩm chung của các chi tộc miền Bắc và các chi tộc miền Nam. Nó diễn tả niềm tin chung vào Thiên Chúa và niềm hy vọng chung vào tương lai của tất cả mọi chi tộc thành phần dân Chúa chọn.
Thưa cha, xin cha đan cử vài thí dụ cụ thể chứng minh cho các sắc thái của tài liệu Jehovít.
Vâng, sau đây là hai thí dụ cụ thể cho thấy vài đặc thái của tài liệu Jehovít. Thí dụ thứ nhất là sách Sáng Thế chương 15 kể lại việc Thiên Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Abraham. Câu chuyện này phát xuất từ tài liệu truyền thống Elohit, nhưng hòa tan với tài liệu truyền thống David, khéo léo đến độ các chuyên viên kinh thánh chỉ có thể trình bày những tư tưởng chính của hai tài liệu mà không thể nào phân biệt rõ ràng được từng tài liệu. Lời Thiên Chúa hứa ban cho tổ phụ Abraham một dòng dõi và một quê hương liên hệ tới phúc lành kể trong chương 12 câu 2 và chương 13 câu 14 tới câu 17 đều thuộc truyền thống David. Sách Xuất Hành chương 12 câu 2 viết, ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi, ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Văn bản chương 13 câu 14 viết, Thiên Chúa phán với ông Abraham sau khi ông Lot xa ông. Ngước mắt lên từ chỗ ngươi đang đứng hãy nhìn về phía bắc, phía nam, phía đông, phía tây, vì tất cả miền đất ngươi đang thấy đó, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi mãi mãi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nhiều như bụi trên mặt đất. nếu người ta đếm được bụi trên mặt đất thì mới đếm được dòng dõi ngươi. Đứng lên, hãy đi ngang dọc khắp miền này vì ta sẽ ban nó cho ngươi. Trong khi giao ước là đề tài nổi bật của truyền thống Elohit, văn bản Elohit đề cao lòng tin trọn vẹn của tổ phụ Abraham cũng như ý nghĩa quan trọng của nghi thức ký kết giao ước. Sự thường hai bên ký giao ước bước qua giữa hai thú vật đã bị giết và chẻ đôi. Cử chỉ ấy có nghĩa là nếu ai trong hai người bẻ gãy giao ước, phản bội giao ước, thì cũng sẽ chịu một số phận như thú vật ấy. Tuy nhiên, trong câu chuyện chương 15 chỉ có một mình Thiên Chúa bước qua thú vật bị chẻ đôi mà thôi. Nghĩa là Thiên Chúa tự ý đơn phương dấn thân một mình, và cử chỉ này mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với dân Israel, cũng như đối với mỗi một người trong chúng ta. Nó cho thấy rằng trong bước đầu lịch sử con đường lòng tin của chúng ta, Thiên Chúa đã tự ý dấn thân vô điều kiện. Ngài tự ý trung thành với giao ước ký kết với loài người mà không đòi hỏi, chờ đợi gì cả. Trong những lúc khổ đau cắn rứt, khi Israel dân riêng Chúa chọn, khi mỗi một người trong chúng ta biết rằng mình đã phản bội, bất trung và đáng phải luận phạt vì những tội lỗi của mình, thì chúng ta vẫn có thể hoán cải trở về với giao ước, trở về với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã thề hứa vô điều kiện và bởi vì Ngài luôn trung thành, yêu thương chúng ta.
Thí dụ thứ hai là văn bản nào và đề cập tới chuyện gì, thưa cha?
Thí dụ điển hình thứ hai là văn bản sách xuất hành, chương 20 câu 22 đến chương 23 câu 19. Văn bản này phát xuất trong thời các thủ lãnh, lúc dân Israel chưa có vua quan, cũng như chưa có các thầy tế lễ. Nó được duy trì phổ biến tại miền Bắc. Sau này sách Đệ Nhị Luật kín múc nguồn cảm hứng từ đó. Bản văn nhấn mạnh trên tất cả mọi khía cạnh cụ thể của cuộc sống thường ngày và dạy chúng ta luôn biết sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa dưới cái nhìn dịu hiền của Ngài. Văn bản viết, Thiên Chúa phán với ông Mô-xê, ngươi sẽ bảo con cái Israel như thế này. Chính các ngươi đã thấy là tự trời ta đã nói với các ngươi. Các ngươi đừng tạc tượng thần bằng bạc mà đặt bên cạnh ta và cũng đừng tạc tượng thần bằng vàng để thờ. Ngươi không được phao tin đồn nhảm, đừng làm chứng gian mà tiếp tay với kẻ xấu. Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái. Trong một vụ kiện, ngươi không được ngả theo số đông mà làm chứng, khiến công lý bị sai lệch. Ngươi không được thiên vị người yếu thế khi họ có việc kiện tụng. Nếu gặp bò hay lừa của kẻ thù đi lạc, ngươi phải dẫn nó về cho người ấy. Nếu thấy lừa của kẻ ghét ngươi quỵ ngã vì trở nặng, ngươi không được để mặc người ấy. Ngươi phải giúp người ấy đỡ lừa dậy. Ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của người nghèo cậy nhờ ngươi khi họ có việc kiện tụng. Ngươi phải lánh xa điều gian dối. Ngươi không được giết kẻ vô tội và công chính vì ta không cho kẻ có tội được trắng án. Ngươi không được nhận quà hối lộ vì quà hối lộ làm cho những kẻ sáng mắt hóa ra đuôi mù và làm hỏng việc của những người công chính. Người ngoại kiều, các ngươi không được áp bức. Chính các ngươi đã biết thân phận của người ngoại kiều vì các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Năm Sa-bát và ngày Sa-bát, trong vòng 6 năm, ngươi sẽ cày cấy ruộng đất ngươi, gieo trồng và thu hoa lợi. Nhưng năm thứ bảy, ngươi sẽ để đất ngưng sinh hoa màu, để đất hưu canh. Những người nghèo trong dân ngươi sẽ được hưởng hoa màu đó, những gì còn lại thì bỏ cho dã thú ăn. Vườn nho và vườn ô liu ngươi cũng sẽ làm như thế. Trong 6 ngày, ngươi sẽ làm công việc của ngươi, nhưng ngày thứ bảy, ngươi sẽ nghỉ, để bò lừa của ngươi được nghỉ ngơi, và để đứa con của nữ tỳ ngươi và người ngoại kiều lấy lại sức. Các ngươi sẽ lưu tâm đến mọi điều ta đã nói với các ngươi đừng nhắc tên những thần khác, chớ để người ta nghe miệng ngươi thốt ra những tên ấy. Ngươi sẽ mừng lễ kính ta mỗi năm 3 lần, ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ bánh không men. Trong 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men vào thời chỉ định trong tháng Aviv, như ta đã truyền cho ngươi, vì trong tháng đó, ngươi đã ra khỏi Ai Cập. Người ta không được đi tay không đến trước nhan ta, ngươi cũng sẽ giữ tục lệ mừng lễ mùa gặt, lễ dâng của đầu mùa do sức lao động ngươi làm ra, do công ngươi gieo cấy ngoài đồng, rồi ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ thu hoạch vào cuối năm, khi ngươi thu hoạch hoa màu ngoài đồng ngươi đã làm ra. Mỗi năm 3 lần, tất cả đàn ông con trai phải đến trước nhan Chúa Tể là Thiên Chúa. Khi dâng lễ vật hy sinh, ngươi đừng dâng máu của nó cùng với bánh có men, và chớ giữ lại mỡ của ngày lễ kính ta suốt đêm cho đến sáng hôm sau. của đầu mùa tốt nhất của đất đai ngươi, ngươi phải đem đến nhà Gia-vê Thiên Chúa của ngươi. Ngươi không được lấy sữa dê mẹ mà nấu thịt dê con. Lời hứa và chỉ thị liên quan đến biến cố vào xứ Canaan. Trong tài liệu Jehovah, nó được lồng khung trong câu chuyện cuộc xuất hành và cắt quãng câu chuyện ấy, tuy nhiên nó góp phần vào việc cung cấp cho câu chuyện một khung cảnh liên quan tới vụ ký kết giao ước. Và lần này thì cả hai bên, Thiên Chúa và dân Ngài, đều tích cực dấn thân.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Cầu nguyện cho hàng xóm.
Người lớn tuổi thường khôn ngoan lắm. Sau những ngày làm ăn thành công, ngày nọ, một bác lớn tuổi nói với tôi rằng người ta thường để ý tới ông này bà kia ở tận phương trời nào với những công to việc lớn, những việc mang tầm vóc thế giới, những việc thiện nguyện đó đây. Nhưng có lẽ, khi trở về nhà và khi đã già, người ta hiểu nhiều hơn thế nào là tình hàng xóm. Thuở nhỏ, người ta thường bị đem ra so sánh với những đứa trẻ của nhà bên cạnh. Con nhà người ta tài giỏi, chịu thương, chịu khó, còn con nhà mình... Cái chép miệng thở dài cũng làm cho đứa nhỏ bắt đầu một hành trình sống trong cảnh so sánh mình với đời, với người. Nó tìm cách nổi trội hơn, tài năng hơn, mà đôi khi không đạt được, nó sẵn sàng đạp đổ, tìm hại đối phương. Thế là từ nhỏ, không biết nó coi đứa hàng xóm là bạn hay là thù, không biết nó quan tâm hay xăm soi người ta, chỉ biết rằng nó bắt đầu để ý hơn tới những động thái của đứa hàng xóm. Hẳn là sống ở đời, người ta không muốn mình bị thiếu thốn nghèo khổ đến mức lửa tắt đèn tối, nhưng cũng không vì lợi danh mà đèn ai nấy rạng. Nhiều khi người ta có thể tự hào rằng mình sung túc, giàu có, mình tài giỏi nên mình chẳng cần ai. Người ta cũng có thể nghĩ mình có vai vế hơn trong làng, trong xóm, nên mình chẳng phải nhường nhịn đứa nào. Và như thế, người ta chẳng muốn quan tâm ai, mà nếu có quan tâm thì cũng chỉ nửa vời. Nhiều khi, người ta sống thờ ơ vô tâm đến lạ. Thay vì giúp đỡ hàng xóm gặp khó khăn, người ta lấy điện thoại để chụp lại và đăng lên mạng xã hội, bày tỏ lòng thương xót. Đối xử với người khác nửa vời, người ta cũng nhận lại những điều nửa vời như thế. Tệ hơn, vì lợi vì danh, người ta xăm soi, dòm ngó và sẵn sàng dẫm lên nhau mà sống. Không biết là con người sinh ra đã tò mò hay việc xăm soi người khác là hậu quả của cuộc chiến con nhà người ta năm xưa. Nhưng có lẽ khi khốn khó, gian nan, người ta mới hiểu được tình làng nghĩa xóm quan trọng thế nào. Người ta thường bảo, nước xa không cứu được lửa gần. Trong những lúc nguy cấp, không gì quý bằng sự giúp đỡ của những người thân cận. Thử hỏi, sau một trận sóng thần, sau một cơn bạo bệnh, sau một việc làm ăn thất bại, điều gì còn ở lại? Tiền tài, nhà cửa, vật chất bị cuốn trôi đi hết. Có lẽ chỉ tình người là còn ở lại. Người ta có thể tự hào vì mình có nhiều tiền, nhưng lúc quy tiên đâu mang được chi. Người ta có thể tự hào mình đẹp như hoa, thời gian trôi qua, hoa rồi cũng tàn. Cách sống khác nhau là cũng bởi cái nhìn dài rộng và cái tâm nông sâu mà thôi. Ngày hôm nay, tôi cũng xin Chúa cho mình biết nhạy cảm quan tâm đến những người hàng xóm quanh tôi. Anh taxi vất vả thức khuya dậy sớm, chị bán rau chạy đôn chạy đáo, mua chợ trước bán chợ sau. Bác nhà kế bên, tảo tần sớm hôm, lo cho chồng cho con, ngày qua ngày mà không oán trách kêu than. Chiều về, những cái dáng liêu xiêu trong mỗi buổi chiều gió mùa lại khiến người ta không khỏi chua xót và bận tâm. Giữa cuộc đời đầy rối gian lọc lừa, đầy tranh chấp chia ly, đầy cãi vã chiến tranh, vẫn còn biết bao những người tử tế đang sống cái gọi là chia ngọt sẻ bùi. Mẹ Teresa Calcutta kể lại câu chuyện về cái rá gạo chia đôi. Hồi đó, nhắm lúc thiếu đường trong thành phố Calcutta, có một cậu bé chừng 4 tuổi đem đến cho tôi một chén đường, bảo tôi: "Thưa mẹ, con đã nhịn ăn suốt một tuần nay, xin mẹ hãy dùng ít đường này cho các trẻ mồ côi của mẹ." Một cử chỉ anh hùng biết bao đối với một em bé mới có 4 tuổi. Em đã học yêu thương kẻ khác đến độ hy sinh những gì mình cần thiết. Một dịp kia, một em nhỏ muốn đem rá gạo tôi đem đến ra vo để nấu cơm cho cả nhà ăn. Nhưng rồi có một người đàn ông đến gặp tôi và nói: "Thưa mẹ, gần đây có một gia đình người Hindu có 8 đứa con, mà cả tuần nay họ chẳng có gì ăn cả." Lập tức, tôi bưng rá gạo đi theo người đàn ông ấy và tìm đến nhà người Hindu kia. Bước vào túp lều lụp sụp, tôi bắt gặp những khuôn mặt xanh xao và cơn đói lúc đó đang hành hạ họ. Không cầm lòng được, tôi trao hết rá gạo cho bà ta. Bà này cảm động đón lấy rá gạo, rồi lập tức ngồi xuống chia làm 2 phần. Sau đó, bà bưng một nửa ra đi. Một lúc sau, bà trở lại. Tôi ngạc nhiên hỏi bà: "Bà đi đâu vậy? Đem gạo cho ai?" Không chút do dự, bà nói: "Họ cũng đói lắm." "Nhưng họ là ai?" "Họ là những gia đình Hồi giáo. Họ cũng có những đứa con đói khổ như con. Họ ở bên kia đường, và cả tuần nay họ cũng chẳng có gì ăn cả." Rồi tôi trở về, tôi không muốn đem thêm gạo cho họ ngày hôm đó, để họ có dịp hưởng niềm vui của sự chia sẻ. Có lẽ, cái khổ, cái đói dễ làm người ta ham danh ham lợi, nhưng với những ai biết quan tâm đến nỗi thống khổ của người khác, cái rá gạo thành cái rá tình. Và lúc này tôi tự hỏi, ai là người thân cận của tôi? Hay tôi đang làm gì để trở nên người thân cận của người khác? Tôi đang chờ để được giúp đỡ, hay đang dấn thân để họ trở nên những người thân cận của tôi? Ước gì giữa cuộc đời ngược xuôi này vẫn còn có những con người tử tế, tốt bụng và chân thành. Lúc này, tôi nghĩ đến một người hàng xóm nào đó bên cạnh tôi, và nghĩ một cách nào đó cụ thể để nâng đỡ, quan tâm họ. Xin mẹ Maria giúp chúng con sống được tinh thần thăm viếng của mẹ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.